Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6 từ 8 giờ 45 cho đến 9 giờ 15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ 2 đến thứ 6. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office đó là 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Hôm nay thứ năm rồi, ngày mai làm mấy tiếng về nghỉ. Cứ ghẹo luật sư hoài.
Chỉ mong nghỉ tại vì làm nhiều quá. Làm nhiều quá nên chỉ mong nghỉ thôi. Đúng vậy đấy, thế tuần này tôi đã nói rồi. Thứ hai là tôi bắt đầu tôi nói là tuần này là đi mau lắm á. Vậy mà đã thứ năm rồi đấy.
Đấy.
Thế là bữa nay là hết. Thật sự là chưa làm nhưng mà đã hết ngày rồi đấy. Xong rồi ngày mai nữa như là chúng ta chưa được nghỉ. Cho đến khi nào làm xong việc cái thứ sáu mới được nghỉ. Nhưng mà cũng mong mà chúng ta sẽ được nghỉ mau lẹ ha.
Nhưng mà luật sư biết sao? Thứ sáu chưa làm việc hết. Đại phải để qua ngày thứ bảy làm tiếp. Thứ bảy làm chưa xong. Chủ nhật làm tiếp. Khỏi nghỉ.
Thế bắt đầu nữa. Tôi nói với lại mấy người luật sư ở văn phòng tôi nói thứ sáu tôi không có muốn làm quá 12 giờ đâu. Mấy ông lo, mấy ông làm mau mau đi. Vậy mà thứ khách biết không, tôi chưa thấy một thứ sáu là tôi làm ngừng trước 5 giờ. Chả hiểu tại sao. Nhưng mà cũng vui hả?
Dạ.
Có việc làm thì nó thật mình cảm thấy vui. Không có nghĩ đến cái vấn đề lẩm cẩm.
Dạ.
Cái cơ thể nó hoạt động nó thoải mái hơn. Cho nên có việc làm là một cái hồng ân.
Yeah.
Nhé, hồng ân bật ở trên bàn cho mình. Cảm ơn Khánh Thi.
Yeah.
Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng ta nói về vấn đề thương tích tai nạn nhé. Ừ. Chúng ta nói về vấn đề thương tích tai nạn thì chúng ta phải nói đến bảo hiểm xe. Hả? Mỗi người phải có một cái bảo hiểm xe. Cái chế ước bảo hiểm xe này nó bảo vệ cho chính mình và cho những người xung quanh của mình. Và khi chúng ta mua bảo hiểm xe thì chúng ta là cái người có trách nhiệm ha. Chúng ta lúc nào cũng muốn có cái bảo hiểm đó để bảo vệ cho chúng ta, những người xung quanh chúng ta. Nhưng mà khổ cái người bên kia nhiều khi họ lại không có chịu mua bảo hiểm cơ. Cho nên mình phải biết rằng là những cái điều khoản nào trong cái khế ước đó sẽ bảo vệ cho mình. Khi chúng ta mua bán hoặc chúng ta làm cái việc gì đó, thậm chí trong cái cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta hay quên rằng là cái người mà đang cần đến cái sự giúp đỡ này, họ cần phải được có những cái tin tức thông suốt để mà họ quyết định cho nó chín chắn. Tức là ví dụ như khi tôi nói đến vấn đề mà làm loan ha, làm tiền nợ nhà đó. Tất nhiên là chúng ta muốn có một cái số nợ như thế này thôi. Nhưng mà nó có những cái chương trình khác xung quanh cái số nợ đó, xung quanh cái việc mượn nợ đó chúng ta muốn biết nhưng mà chúng ta không có hỏi. Và cái người làm đó, tiền nợ giống như nhiều khi họ cũng không có để ý đến những cái chi tiết đó thì họ không có nói cho mình nghe. Đến lúc mình biết thì mình nói, ủa sao tôi không biết cái vấn đề này? Thì cái người làm số nợ cho mình nói rằng là tại vì là anh hay chị hỏi là muốn có cái số nợ như thế này thì tôi cho cái chương trình như thế này. Đó là cái sự khác biệt giữa những cái công việc làm cho nó đúng với những cái công việc làm trên căn bản. Thì chúng ta có bảo hiểm xe rồi, chúng ta lái xe trên đường mỗi ngày. Có ai nghĩ rằng là chúng ta ra đường rồi chúng ta mong mỏi được đụng xe không? Hay là chúng ta sẽ đụng người khác không? Không ai nghĩ như vậy đúng không? Nhưng mà chúng ta phải biết khi chuyện nó xảy ra thì chúng ta cần đến sự giúp đỡ của luật sư. Một khi mà tai nạn nó xảy ra đó thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải chăm sóc đến cái sức khỏe của mình. Quý vị, nếu đã bị tai nạn, quý vị có thể cảm nhận được cái sự đau đớn trên con người, trên cái cổ của mình, trên cái tay của mình, trên cái chân của mình, cái những cái phần mềm của da của người chúng ta ra va chạm vào những cái phần cứng của cái xe, ha? Nó làm cho cái người mình bị đau đớn đến cỡ như thế nào đó, thì đó là cái thương tích. Nhưng mà cái thương tích mà chúng ta phải chịu đựng đó, nó có gắn liền với cái lý do là tại sao cái cuộc tai nạn nó xảy ra không? Cái cuộc tai nạn nó xảy ra là bởi vì đầu tiên là cái bổn phận của cái người lái xe đó phải lái như thế nào? Họ phải lái xe với tuân theo với những điều luật giao thông, đúng không? À, rồi thì là khi họ vi phạm cái bổn phận đó, vi phạm cái điều luật giao thông đó, đó là một phần chúng ta phải nói đến trước khi chúng ta đi đến cái kết luận là cái người đó có lỗi hay không. Và chúng ta phải phải nối kết cái thương tích của cái người của mình với cái lý do mà cái tai nạn đó nó xảy ra. Nếu mà một người chạy trên đường, đi đến một cái đèn xanh, đèn đỏ, cái đèn nó bật lên vàng, mình có quyền vượt qua nếu đó là một sự an toàn và nếu là còn thời gian. Vì quý vị biết có những cái đèn vàng á, bật qua một cái là nó đèn đỏ liền. Mà khi cái đèn đỏ liền thì cái bên kia đèn xanh liền. Mà có nhiều người vội vàng, họ chỉ ngồi họ chờ đến cái đèn vàng một cái là họ bắt đầu họ đem họ lên ga rồi họ chạy. Và nhiều khi chúng ta có được một giây đèn vàng, đó là tôi thấy 2, 3, 4 xe chạy qua. À, và vì vậy chúng ta phải xem là với cái lúc đó chúng ta có nên đi hay chúng ta nên ngừng. Nó có rất là nhiều những tình huống mà chúng ta không thể nào mà nghĩ ra hết được. Nhưng khi chúng ta nói đến vấn đề luật thương tích tai nạn, thì chúng ta phải chứng minh là cái người kia đã vi phạm cái bổn phận lái xe của họ bằng cách họ đã vi phạm một cái điều luật giao thông. Rồi chúng ta phải chứng minh là cái sự nối kết giữa cái sự vi phạm đó và cái thương tích của mình, nó đã gây ra cho mình bị cái sự thiệt hại đó. Rồi chúng ta phải trình bày những cái thương tích của mình. Những cái việc này, tôi không nói đến cái vấn đề xe. Bởi vì khi tai nạn xảy ra thì cái xe nó bị hư thì phải sửa. À, nhưng mà sửa thì sửa như thế nào? À, bên đối phương họ có bảo hiểm hay không? Họ không có bảo hiểm thì bên mình có bảo hiểm để mà bồi thường cái sự thiệt hại cho cái xe của mình hay không? Tôi nói đến cái thương tích mà quý vị có những thương tích nó chỉ là một cái phần mềm, chúng ta gọi là soft tissue injury. Có những cái thương tích nó trầm trọng, mang nặng, nằm ở nhà cả tháng, cả năm. Không, có thậm chí là chúng ta phải đi đến cái chỗ toàn thân bất toại hay là bán thân bất toại. Có những lúc nó đi đến cái mức tử vong. Rồi cái người đụng mình đó, họ là như thế nào? Họ lái xe như thế nào? Họ đã gây ra tai nạn như thế nào? Và chuyện gì trong thời gian họ đã gây ra cái tai nạn đó? Chuyện gì đối với họ? Chuyện gì đang xảy ra cho họ? À, uống rượu lái xe, cãi nhau trên xe, lo lắng cho người con ở đằng, bé con đằng sau lưng xe không chịu uống sữa, mang loa mở cái radio để nghe nhạc. À, tất cả đang nói chuyện điện thoại, đang đánh text, vấn đề lý do gì đó thì không biết. Nhưng mà chúng ta biết cái tai nạn nó xảy ra. Khi cái tai nạn nó xảy ra, mà chúng ta biết rằng là khi tai nạn xảy ra thì chúng ta bị thương. Thương tích nhẹ nhàng là chúng ta đi bác sĩ chỉnh hình, đi bác sĩ gia đình. Thương tích nặng nề là chúng ta đi nhà thương. Đây là cái việc mà quý vị cần phải nhớ, là quý vị cần phải tham khảo luật sư để người luật sư họ hướng dẫn và giúp đỡ cho mình. Tùy vào từng trường hợp một, nhưng hầu hết khi chúng ta nói đến những cái tình trạng nguy hiểm đó nó xảy ra cho mình thì mình phải tham khảo với luật sư. Điện thoại của văn phòng chúng tôi là 408 947 7717 để quý vị có thể tham khảo và đặt câu hỏi, nhất là những quý vị mà bị thương tích trong vấn đề tai nạn đó, quý vị có thể đến văn phòng của chúng tôi thẳng ở số 408 947 7717 để chúng tôi có thể giúp đỡ và làm những việc cần thiết để đặt cuộc sống của quý vị trở lại bình thường và không phải lo lắng nhiều về những cái thủ tục. Không? Khi chúng ta nói đến tai nạn xe thì dưới những cái điều khoản luật căn bản của bộ luật tort là nếu cái người gây ra tai nạn cho chúng ta đã được phát hiện đó là cái nguyên nhân thực tế gây ra cái thương tích cho mình thì nó đơn giản lắm, họ có lỗi báo hiệu họ phải bồi thường. Nhưng rồi có những cái hành động của một người thứ ba làm cho cái sự giải quyết cái hồ sơ đó nó không có gọi là đi thẳng một đường mà nó có một cái sự phá vỡ ở giữa cái đường dây đi từ cái người đi từ mình với cái hành vi của cái người đã làm cho mình bị thương tích với cái hành vi sai trái của cái người đó. Chúng ta phải biết rằng là cái hậu quả đó nó có thể thấy trước được hay không. Ví dụ như cái hồ sơ mà nổi tiếng mà tôi cứ vẫn nói đến và tất cả mọi người luật sư đều phải đọc qua cái hồ sơ này. Đó là cái bà đó bà đứng ở cuối cái đường rầy xe lửa. Vậy mà ở phía đầu rầy xe lửa cái người này làm một cái bom nổ tung mà nó làm thương tích bà ta. Vậy thì cái hành động của cái người làm cái bom nổ tung đó là một cái hành động nó gọi là phá vỡ cái chuỗi thương tích đó, chuỗi những chuỗi liên hệ đó giữa giữa cái bà ta và cái người làm cái việc này. Thì việc này nó sẽ xảy ra như thế nào? Nó phức tạp hơn nhiều lắm. Và khi nó phức tạp như vậy thì chúng ta phải giải quyết như thế nào? Dĩ nhiên là nó sẽ đi đến một cái mức gọi là chúng ta gọi là cái gì nhỉ? Gọi là tố tụng. À, gọi là tố tụng. Thì vậy vì vậy mà cái vụ tai nạn cho cái bà này á nó đưa ra một cái vấn đề đó là cái người gây ra tai nạn thì đã có trách nhiệm rồi, nhưng mà bây giờ cái nơi xảy ra tai nạn nó làm cho cái người bị thương tích này phải đi đến cái mức tố tụng là vì cái cấu trúc của cái nơi xảy ra tai nạn đó nó đưa ra một cái lý thuyết là cái thành phố đó đã không làm tròn bổn phận của họ để cho cái tai nạn này nó xảy ra, mặc dầu cái tai nạn nó xảy ra là bởi vì cái người này lái cái xe trong tình trạng có nồng độ rượu và đã đụng vào cái người đệ đơn, để cái người đệ đơn đã bị thương tích rất là trầm trọng. Khi cái bà này bà ấy đi coi một trận đá bóng xong thì bà ấy mới trở lại cái xe nơi bà đậu. Bà có một cái xe vận tải xe truck, không phải vận tải một xe truck dài thể thao, xe thể thao dài đậu nhưng mà không phải đậu thẳng mà lại đậu xéo trong cái thành phố đó. Bãi đậu xéo trong cái thành phố đó, thì khi bà đang đứng gần phía sau xe của bà ta để mà sửa soạn đi tới cái cửa xe để bước vào xe, thì bà ấy bị tông một người uống rượu lái xe. Và không phải chỉ mình bà ấy, nhưng mà những người con của bà ấy có mặt ở đó thấy cái tình trạng đó, nó cũng làm cho những người này bị hãi hùng. Thì cái việc đó chúng ta không nói đến, tôi nói đến cái việc bà này bà bị thương tích. Bà ấy đã ở trong một cái tình trạng trầm trọng. Và vì cái cách, cái con đường này nó cấu trúc, và cái cách cấu trúc của cái nơi đậu xe, bà ấy không những thưa cái người đụng bà mà bà thưa cái thành phố, mà đã không xem lại cái hành động, cái phương cách làm việc của họ. Bà đưa ra những cái bằng chứng cho thấy trước khi cái tai nạn của bà ấy xảy ra, những cái giao thông ở trên con đường nó đã cho thấy rằng là cái việc mà cái tai nạn này nó có thể xảy ra rất là nhiều, rất là cao. Và bà đã đệ đơn để yêu cầu được bồi thường. Bà nói cái hậu quả của cái người uống rượu lái xe này nó xảy ra là vì ông ta lái xe cẩu thả, nhưng mà vì cái tình trạng nguy hiểm của cái tài sản của thành phố, tức là cái con đường này, cái nơi đậu xe này, họ đã tạo ra, họ đây là thành phố đó, thị trấn đó, đã tạo ra một cái điều kiện nguy hiểm, một cái tình trạng nguy hiểm. Họ đã không có làm một cái hành động nào hay là làm một cái phương cách nào để mà ngăn cách cái khoảng cách giữa cái xe đi và cái nơi đậu xe. Cái sự thiết kế và cái sự xây dựng của cái thành phố này, nó đã không có duy trì một cái sự an toàn cho những người tới đậu xe nơi đây. Đây là cái lý do tại sao mà bà ta đã thưa thành phố. Và khi quý vị thưa một bộ phận của chính phủ, chúng ta có những cái điều kiện khác nữa, chúng ta không có thể nào mà gọi là nói như là cái thời gian bình thường của một cuộc tai nạn xe, mà chúng ta vẫn thường nói đến, đó là ví dụ như mình muốn được bồi thường thì thường thường là mình giải quyết bằng cách hòa giải, nói chuyện với nhau rồi được bồi thường. Nhưng mà nếu chuyện đó nó không xảy ra được thì trong 2 năm sau, trước 2 năm chúng ta phải thư kiện đối với những văn phòng chính phủ, đối với những việc liên quan đến bộ phận của chính phủ. Chúng ta không có nhiều thời gian như thế nhé, 6 tháng nhé, 6 tháng thôi. Cho nên mình phải hành động mau lẹ. Nếu mình là những người đã bị thương tích bởi những cái cuộc tai nạn xảy ra mà nó có liên quan đến những văn phòng của chính phủ. Và vì vậy khi mà bà này bà ấy đưa cái hồ sơ lên tòa để yêu cầu chánh án xử cái hồ sơ này cho bà ta, thì tòa án đã đưa ra, xin lỗi, tòa án đã xét xử với những cái đề nghị của thành phố đưa ra để phán quyết, tóm tắt nói rằng là không có cái bằng chứng nào cho thấy là cái tình trạng nguy hiểm nào đã xảy ra đối với cái tài sản của thành phố, tức là đối với con đường, đối với cái nơi đậu xe đó. Nhưng mà bà này bà ấy kháng cáo. Bà ấy kháng cáo, bà ấy nói rằng là những cái dữ kiện bà ấy đưa ra cho thấy cái sự tồn tại của cái tình trạng nguy hiểm và cái mối quan hệ giữa những cái dữ kiện xảy ra với cái tài sản của thành phố và với cái thương tích của bà ta đã có. Và vì vậy cái việc mà tòa sơ thẩm không không cho bà được cái thời gian hoặc là cái cơ hội để mà trình bày cái hồ sơ này, mà lại phán quyết tóm tắt cho thành phố được thắng cái hồ sơ thì không có đúng. Vì vậy bà cần phải có thời gian để trình bày với tòa cho thấy cái tình trạng nguy hiểm đối với cái tài sản mà thành phố này có, và cái thị trấn đã không có làm cái nghĩa vụ đúng với cái vị trí của họ, và cái yếu tố nguyên nhân gây ra cái hành động này làm cho cái sự thương tích của bà xảy ra là vì cái cấu trúc của con đường và cái cấu trúc của cái nơi đậu xe. Và trong khi đó chúng ta còn có những cái dữ kiện khác nữa. Ví dụ như quý vị thấy, cái con đường đó nó nhỏ, mà nếu một người lái tới cái con đường đó mà họ thiếu kiên nhẫn, họ muốn văng vượt qua cái người kia, thì chuyện mà tai nạn sẽ xảy ra, nó thấy trước mắt, nó có thể thấy trước được. Chúng ta gọi đó là foreseeable. Vì vậy mà cái hồ sơ của bà chánh án ở tòa tòa kháng cáo đã đảo ngược cái nhận định của tòa sơ thẩm và cho bà ấy được đưa cái hồ sơ trở lại để mà thưa thành phố và thưa cái người đã đụng bà ta trong khi uống rượu lái xe. Đây là những cái việc mà chúng ta cần xem, cần biết, hiểu để tình trạng này nó xảy ra cho mình cần tham khảo với luật sư. Và những tình trạng xảy ra trong vấn đề tai nạn xe, thông thường chúng ta cũng nên tham khảo với luật sư trước khi quyết định làm một cái việc gì. Và cái việc mà tham khảo luật sư trong một cái vấn đề tai nạn xe, chúng ta cần phải làm liền. Có nhiều người chờ một tuần, hai tuần thấy không sao hết, rồi tự nhiên đùng một cái lại bị đau. Chúng ta nên chăm sóc sức khỏe của mình trước hết. Một khi chúng ta bị tai nạn xe thì hầu hết là chúng ta sẽ bị thương tích. Và vì vậy nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật về vấn đề thương tích tai nạn xe, những vấn đề về luật di trú, luật hình sự, dân sự, luật gia đình, luật tài sản, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, luật sư Michael Nguyễn, luật sư Kelly Nishimori và những luật sư di trú hình sự ở văn phòng chúng tôi cố gắng đem lại cho quý vị sự bình an trong cuộc sống để giải quyết những vấn đề về pháp luật với những vấn đề mà quý vị có. Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến pháp luật thì quý vị gọi cho chúng tôi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay. Xin chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với kênh.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn khán thính, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717, gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình một ngày mới nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và bình an. Chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe từ sở làm về, hay là có nhiều quý thính giả bây giờ mới bắt đầu đi làm hay là đi công việc đâu đấy, hoặc là đang ở nhà. Chúc quý thính giả thật là nhiều sức khỏe và bình an nhé. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Mong rằng quý thính giả vẫn giữ làn sóng này cả ngày luôn và giới thiệu thêm cho mọi người cùng biết để nghe. Mình ở vùng San Jose này thì mình có thể, nếu mà nghe trên radio đó thì quý thính giả mở 1290 KAZA, còn nếu quý thính giả muốn nghe ở trên hệ thống internet thì mình vào www.vientao.com, nghe rõ ràng lắm. ở khắp cái tiểu bang Hoa Kỳ, ở các nước khác nữa, có nhiều quý thính giả ở nước khác á, rồi có nhiều quý thính giả ở Việt Nam cũng gọi cho Khánh Thi nữa đó, xong nói nghe rõ lắm, thích nhà. Rồi ở Úc, ở Pháp, ở Đức, ở Đài Loan cũng vậy nữa, Canada cũng vậy nữa. Cho nên nếu quý thính giả muốn giới thiệu thêm cho bạn bè, cho người thân, cho người quen ấy, cứ nói là vào www.vienthao.com, nghe rõ ràng lắm, www.vienthao.com.
Xa thân đau lần này thôi, để rồi từ nay yên vui. Cuộc đời buồn tanh nên lẻ loi tìm đến, ta cảm ơn tình nhân đã dìu ta đến mộ phần. Cuộc đời buồn tanh nên lẻ loi tìm đến, ta cảm ơn tình nhân đã dìu ta đến mộ phần.